Xin chào quý vị và các bạn ạ, và chào mừng quý vị và các bạn đến tham gia và theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 và chủ đề của chúng tôi mang đến quý vị ngày hôm nay đó là Việt Nam đang đứng trước những cái nguy cơ gì khi mà đang có một loạt những cái diễn biến mà có thể nói là bất lợi, ví dụ như là đồng tiền của Việt Nam thì mất giá, chứng khoán thì lao dốc, lãi suất thì tăng, rồi giao dịch bất động sản thì cũng chậm lại. Thì chúng tôi có mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một chuyên gia về kinh tế, cùng phân tích về những cái vấn đề này. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu ạ.
Vâng. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta cũng đã đến gần hết 10 tháng của năm, chỉ còn có 2 tháng nữa là đi vào cuối năm, và so với cái thời gian cách đây một năm trời thì đồng tiền của Việt Nam đã mất giá 9%, rồi thì trong vòng có vài tháng trở lại đây, chứng khoán Việt Nam thì liên tục giảm giá, mất giá đến 5-600 điểm, và những cái thông tin rất là bất lợi, vân vân. Thì trước hết là xin hỏi giáo sư về tình hình của thị trường chứng khoán ấy. Ở Việt Nam thì thị trường chứng khoán nó đã diễn biến như thế nào trong vài tháng nay ạ?
Vâng, trong vài tháng nay thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietnam Index giảm rất nhiều. Nó đã bắt đầu chao đảo từ tháng 3, tháng 4 và chao đảo nhất là gần đây. Nhưng mà so với cao điểm của năm 2022 thì Vietnam Index ở cái mức thay vì 1.500 là cao điểm thì đã giảm xuống dưới 1.000 điểm, có nghĩa rằng giảm khoảng 30%. Điều này rất là tai hại và rất là ảnh hưởng đến gọi là cái khả năng của những công ty để thanh toán thanh khoản, có nghĩa là liquidity cash. Nó có nhiều lý do rất là sâu rộng mà chúng ta sẽ đi vô trong trong những giây phút tới thôi.
Vâng ạ, như giáo sư cũng có nói thì cái việc chứng khoán đi xuống thì nó ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty, nhưng mà đó là cái ngọn thôi, còn cái gốc thì là vì sao mà nó xảy ra những cái sự đi xuống như vậy, nó là do bối cảnh kinh tế chung của thế giới hay là do cái những cái nét đặc trưng nào của Việt Nam ạ?
Vâng, để chúng tôi hình dung cho quý vị thấy cái khung cảnh của kinh tế của Việt Nam hiện tại. Thật sự ra trước khi có sự chao đảo về thị trường chứng khoán và trái phiếu ở bên Việt Nam đó, đây là cái trung tâm điểm của vấn đề hiện tại, là sự áp đảo, gọi là áp lực của thị trường trái phiếu. Quý vị biết là kinh tế toàn cầu từ Âu sang Á, từ Trung Quốc đã trì trệ, bên Âu Châu trì trệ vì chiến tranh, vì năng lượng, nhiên liệu. Bên Hoa Kỳ, kinh tế mạnh nhưng mà phải bị trì trệ vì quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi để đã phá nạn lạm phát, có nghĩa rằng Fed induced recession, có nghĩa là Fed của Hoa Kỳ muốn đưa Hoa Kỳ nền kinh tế gọi ra thắng cái máy xe lại để cho không chạy nhanh nữa, để giảm bớt nặng lạm phát. Thì điều này đã trở thành một dây chuyền về hệ thống tiền tệ. Chúng ta nên nhớ rằng hệ thống tiền tệ của Việt Nam hay Hoa Kỳ đó là một dòng máu trong thân thể của một nền kinh tế, của một thân thể, của một quốc gia. Dòng máu mà bị gọi là loãng đi hay giảm bớt, nó có nhiều lý do. Nó lý do là trong nội địa, lục phủ ngũ tạng, hay là với lý do ở bên ngoài, bị nhiễm trùng từ bên ngoài. Đó là một ví dụ một cách nôm na. Khi tiền tệ của Hoa Kỳ mà gia tăng, Fed induced recession đó, thì tiền tệ của nhiều quốc gia khác bị mất giá. Những quốc gia như là trong khối Asian mất giá tiền 15% cho tới 30% là chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những quốc gia hiện tại duy nhất giữ nền GDP gia tăng, trong khi đó gần như toàn cầu quốc gia nào cũng bị suy giảm. Thì chúng ta hãy nhìn kỹ một ví dụ như một con thuyền đi vào ở giữa đại dương mà chung quanh là bão mà mình ở trung tâm điểm của trung tâm điểm của cơn bão đó, hay là một cái hurricane hay một cái tropical storm nào đó, thì ngay trung tâm điểm đó, nó gọi là sóng lặng gió yên không sao, nhưng mà chung quanh là biển động, thì trước sau gì cái con thuyền đó cũng đi vào cái khu biển động, đó là thị trường chứng khoán hay là thị trường trái phiếu. Nhưng mà trường hợp Việt Nam nó có những điểm đặc thù, nó khác ở bên Hoa Kỳ, nó khác bên Âu Châu, nó khác bên Nga, mà chúng tôi sẽ trình bày trong giây lát.
Vâng, đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam thì các cái công ty Việt Nam họ họ gặp cái vấn đề gì có tính căn bản ạ? Chẳng hạn như là họ kinh doanh thua lỗ này, hoặc là họ ví dụ như là họ gian lận trong sổ sách hay như thế nào? Họ xin giáo sư nêu cụ thể hơn về những cái nguyên nhân trực tiếp nhất làm cho các một loạt các cái công ty của Việt Nam họ bị giảm giá trị cổ phiếu của họ.
Vâng, về căn bản những công ty lớn của Việt Nam vẫn còn vững chắc. Tuy nhiên, cái số nợ của những ngân hàng, nhất là ngân hàng mà tài trợ cho bất động sản, cái room á, room để tín nhiệm cho ngân hàng về bất động sản đã đạt đến cái mức mức trần rồi, và nhiều ngân hàng đó đã xin phép chính phủ để gia tăng. Đó là một cái hiểm họa, giới đầu tư họ vẫn lo ngại chuyện đó. Cái mức vay nợ của ngân hàng hay những công ty vay nợ lẫn nhau nó không được thanh minh, có nghĩa là ngay cả chính phủ còn không biết những công ty đó họ vay nợ lẫn bao nhiêu. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba nữa là gọi là cái giao dịch điện tử hiện tại bên Việt Nam đó, khi mà có những nhà gọi là muốn gọi là thao túng thị trường bằng cách là thổi giá hay là hạ giá để phát lợi, đó điều này đã xảy ra. Và lại có những cái gọi là cái scandal, cái gọi là những scandal đó mà xảy ra trong những công ty như là Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh và những cái hệ thống ngân hàng, làm cho người ta mất lòng tin. Và giới đầu tư họ nhìn thấy cái Việt Nam Index trung bình trong trong 5 năm trở lại thì cái mức trung bình nó khoảng 1.000 điểm tới 1.001 điểm, nhưng mà cái cao điểm là đến 1.500, thì đó là cái lý do mà có sự chỉnh đốn của thị trường. Mà nhất là cái quan trọng hơn hết là cái mức gọi là cái sức ép gọi là đến hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 này, cả chục ngàn tỷ đồng sẽ đến hạn, và trong năm 2023 và 24, 2 năm tới sẽ 100.000 tỷ đồng sẽ đến hạn. Có nghĩa rằng đáo hạn trái phiếu maturity gọi là cái bond đó, nó đến, và người ta lo ngại là những trái phiếu cho những công ty lẻ hay những công ty đại chúng đó, họ có khả năng trả không, trong cái khung cảnh là tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng và có thể tiếp tục gia tăng, vì họ không biết bao giờ Fed sẽ bớt đi tiền lãi. Căn nguyên một phần là tất cả cái gói nợ đó đều đặt trên căn bản chạy theo đồng đô la thôi anh.
Vâng, thưa giáo sư, ngoài cái chuyện nó có liên quan đến tỷ giá thì trước hết là xin hỏi giáo sư thêm là những cái trái phiếu doanh nghiệp này nó có cái vấn đề gì về lòng tin không ạ? Bởi vì chúng tôi được biết rằng là rất là nhiều doanh nghiệp họ họ bán trái phiếu nhưng mà họ không có tài sản bảo đảm, và sau đó thì họ lại bán trái phiếu để đảo nợ, tức là dùng cái người sau để trả tiền cho người trước. Thì giáo sư thấy thế nào về cái vấn đề này ạ, về vấn đề lòng tin và về cái sự bảo đảm này ạ?
Vâng, đây là cái căn bản gọi là chủ chốt của mất lòng tin của giới đầu tư. Khi họ thấy thứ nhất là luật lệ của trước khi Nghị định 65 được ban ra đó, mà ban ra một cách rất là gọi là bất bình thường và rất là đột ngột. Đó là một cái sự thiếu khéo léo của chính phủ Việt Nam. Khi họ tung ra cái Nghị định 65, có nghĩa rằng cái nghị định này đó muốn cho gọi là điều hành cái luật lệ chào bán trái phiếu đó, mà khi giới đầu tư họ không hiểu cái nghị định này đó sẽ được áp dụng và được theo dõi cũng như là được thi hành như thế nào. Và thứ nhì nữa là liên tục có sự gọi là thanh trừng những nhà tham nhũng, những nhà đại gia tham nhũng cho những công ty, ngay cả người tổng giám đốc của Vietnam Stock Exchange đã bị thanh trừng vì tham nhũng. Đó là những cái điều mà bất an, có nghĩa rằng trong hệ thống tài chính kinh tài của Việt Nam, chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam là quốc gia dân chủ xã hội, có nghĩa là không phải là một quốc gia tư bản hoàn toàn, nhưng mà trong hệ thống tài chính lại đi theo cái hệ thống của tư bản. Thành ra cái này giống như là nửa nửa mở nửa nửa nạt đó. Thành ra cái hệ thống gọi là ảnh hưởng về hệ thống tài chính, hay là theo dõi, hay là cái hệ thống nó chưa được chỉnh. Mỗi lần có chuyện xảy ra thì chính phủ nhà nước thanh trừng những người gọi là có thể nói là gọi là dùng để mà cảnh cáo, nhưng mà họ không thay đổi cái hệ thống nhiều so với bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì họ thanh trừng những người lạm dụng và họ sửa đổi với luật pháp rất là quy mô. Thì nghị định 65 này cũng là một cái giai đoạn đầu của chính phủ làm những chuyện đó. Đó là những cái điểm mà một nền kinh tế dân chủ xã hội mà đi theo tư bản chưa có chuẩn là nó như vậy, cho nên giới đầu tư họ bắt đầu mất lòng tin là như vậy thôi.
Vâng, thì khi mà cái dòng tiền người ta rút ra khỏi thị trường chứng khoán thì người ta chảy đi đâu? Hoặc là một cái câu hỏi nữa đó là khi mà dòng tiền nó không đổ vào chứng khoán thì nó chảy đến những cái chỗ nào?
Vâng, sở dĩ Việt Nam mà cuối cùng đã thức tỉnh dậy nói rằng bây giờ phải gia tăng tiền lãi, có nghĩa rằng gia tăng cái gọi là deposit interest rate đó, là tiền lãi, huy động tiền lãi đó, thì là một cái chuyện nó hơi chậm trễ. Là tại sao? Là tại vì đó, trên thế giới quốc gia nào họ thấy đồng tiền đô la với cái tiền lãi cao gia tăng, và Fed chẳng những không không ngừng lại ở đây mà còn tiếp tục gia tăng. Cho nên khi mà tiền lãi của Hoa Kỳ cao, trái phiếu của Hoa Kỳ có trị giá hơn và cao, thì có nghĩa là sao? Là đồng tiền đầu tư của thế giới nó chạy vào Hoa Kỳ. Cho nên đó là những lý do mà những quốc gia khác họ gia tăng tiền lãi, và họ tiền họ đã mất giá khi họ gia tăng tiền lãi. Phải gia tăng tiền lãi vì tiền đã, họ đã mất giá rất nhiều. Và những quốc gia đó họ cũng đã nhìn nhận rằng cái gọi là cái hệ lụy về lạm phát rất là cao. Trong khi đó Việt Nam, con số chính thức lạm phát của Việt Nam nó không đi chung với cái gọi là cái tình trạng thực tiễn ở tại xã hội. Người dân luôn luôn cảm thấy rất là khó nhọc trong đời sống vì nạn lạm phát cao, nhưng mà con số chính thức nạn lạm phát của Việt Nam vẫn từ 3-4%, trong khi đó tiền lãi của Việt Nam vẫn giữ ở cái mức dưới 6%. Cho nên bây giờ nó đã gia tăng, và cái điều này á, nó đã xảy ra cùng một lúc khi gọi là ngân hàng nhà nước gia tăng tiền lãi, và những cái ngân hàng khác á, thì họ lại ngần ngại, họ không cho vay mượn lẫn nhau. Trong cái hệ thống ngân hàng đó, là những ngân hàng có thể vay mượn từ ngân hàng nhà nước, và những ngân hàng có thể vay mượn lẫn nhau, và những doanh nghiệp cũng vay mượn từ ngân hàng. Mà khi những cái ngân hàng đó đã bị mất lòng tin, trong cái trường hợp SCB Bank hay là ACB Bank, hay là những cái gọi là cái scandal của Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát là sự có thật chứ không phải là scandal, mà hay là Tân Hoàng Minh, nó làm cho mất lòng tin, thành là những ngân hàng đó họ thủ thế. Thì cái vấn đề đây đó là liquidity, thanh khoản đó, nó xảy ra là những công ty họ khó khăn. Là tại sao? Khi họ không vay ngân hàng, không cho vay mượn lẫn nhau, những công ty họ không vay mượn được ngân hàng và họ cũng không vay mượn lẫn nhau, thì có nghĩa là sao? Họ bán chứng khoán, họ bán tài sản, thì đó là cái giai đoạn đầu cho sự rớt, gọi là rớt rụng một cách rất là mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Bắt đầu là ở cái chỗ mất lòng tin, và bắt đầu là ở cái sự ép của trái phiếu, mà luật lệ trái phiếu về ban hành trái phiếu cho những công ty đại chúng lại rất là tập tỉnh, nó chưa có chuẩn ở trong trong thị trường của Việt Nam thôi.
Vâng ạ, chúng ta đang nghe những câu trả lời của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là một chuyên gia kinh tế, đồng thời cũng là giáo sư dạy về quản trị kinh doanh, chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc, gồm có 10 năm là tránh thanh tra về kiểm toán làm cho các cái tập đoàn lớn của Mỹ, và sau đó là có 10 năm làm CFO, tức là giám đốc tài chính cho nhiều công ty của Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và hiện thì ông cũng vẫn đang là một CFO ở một công ty của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì cũng trong 20 năm qua ông tham gia bình luận về kinh tế ở trên các kênh của người Việt ở hải ngoại. Thưa giáo sư, thì như giáo sư cũng có nói đến cái vấn đề về lãi suất ngân hàng, thì cái việc mà nhà nước Việt Nam phải tăng lãi suất ngân hàng ở thời điểm này, trong khi về danh nghĩa thì lạm phát của Việt Nam nó chỉ có 4%, thì nó có phải là một cái sự mâu thuẫn về cái con số lạm phát này không ạ? Vì nếu như không phải lạm phát thì tại sao họ lại phải tăng cái lãi suất lên? Thì giáo sư giải thích cho cái đằng sau cái điều này.
Vâng.
Việt Nam có nói rằng là họ tăng trưởng khoảng độ 8% nhưng mà lạm phát chỉ có 4%, thì cái đó thì có mâu thuẫn gì không ạ? Và gắn với cái vấn đề tăng lãi suất thì có mâu thuẫn gì không ạ?
Vâng, đúng là có một cái mâu thuẫn, là tại vì hiện tại hệ thống thống kê để mà thu thập cái nạn lạm phát của Việt Nam nó vẫn có cái chưa có chuẩn. Ngay cả Hoa Kỳ là một quốc gia mà tiên phong về để gọi là thu họp những cái yếu tố về nạn lạm phát, họ cũng đã sai lầm trong mấy tháng trước khi họ nói rằng nạn lạm phát không phải là vững chãi lâu dài, mà chỉ là giá tăng gọi là tạm thời mà thôi. Tuy nhiên nó vẫn có cái cơ hội để chỉnh đốn. Trong khi đó Việt Nam thì như tôi đã trình bày trong những show qua trước, là khi người dân họ cảm thấy đời sống rất khó khăn nhưng mà nói rằng nạn lạm phát chỉ có 3-4%, vì tại sao là nó mâu thuẫn, là tại vì đó Việt Nam mặc dầu đó tự lực tự cường về nông lâm súc, không bị ảnh hưởng ở chiến tranh Nga, và Việt Nam bị ảnh hưởng một phần nào về nhiên liệu ở khi chiến tranh của Ukraine và Nga, và giá thành ngay cả những phân bón hay những gì đó nhập cản từ ngoài, nạn lạm phát thế giới chung quanh nhập cản ngoài, tất nhiên là nạn lạm phát nó phải được nhập cản vào trong Việt Nam. Thành ra cái mức nạn lạm phát 3-4% nó là nhân tạo, vì Việt Nam không thu thập những yếu tố về giá cả gia tăng, ví dụ như cái mức gia tăng về thịt lợn, hay là gia tăng về nhiên liệu, hay là gia tăng về những địa ốc mà để cho thuê, hay là tất cả ở vùng Sài Gòn khác ở vùng Hà Nội khác ở Vĩnh Long ở Trà Vinh, ví dụ như vậy, nó phải có cái tỷ trọng thì mới chính xác theo dõi. Đó là cái điều thiếu sót, không thấy rõ cái nạn lạm phát, và người dân họ vẫn không tin vào nạn lạm phát. Tuy nhiên Việt Nam vẫn cần phải gia tăng tiền lãi, mặc dầu không tin tưởng vào nạn lạm phát như thế nào, hay là tin tưởng là tại vì tiền lãi Việt Nam ở cố định ở cái mức dưới 6% đó, nó quá thấp so với lại cái áp lực của tiền đô la, và khi tất cả quỹ tiền tệ liên bang của Âu Châu, của bao nhiêu quốc gia đã gia tăng thì Việt Nam phải gia tăng, là tại sao? Nếu không đó thì tiền, và chúng ta đã thấy tiền sẽ rút ra, và đã rút ra từ Việt Nam đi qua đầu tư bên Hoa Kỳ, đó là điều mà Việt Nam muốn tránh khỏi, thưa anh. Nó là có một sự mâu thuẫn, cần phải có cái khả năng nhìn nhận là nạn lạm phát Việt Nam cao hơn là 3-4% hiện tại.
Vâng, tức là theo như ý của giáo sư thì Việt Nam cần phải thừa nhận rằng là họ đang có một cái mức độ lạm phát cao hơn mức 4%, và họ sẽ phải công bố một con số khác, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà họ công bố một cái con số lạm phát cao hơn thì nó có tác động gì đến việc là người ta càng bi quan hơn và người ta càng giảm bớt chi tiêu, rồi giảm bớt những cái hoạt động kinh tế, và lại càng làm cho kinh tế ảm đạm hơn hay không ạ? Thành ra là chính vì vậy Việt Nam lại cứ cố phải bơm lên một cái con số đẹp về lạm phát ạ.
Vâng, thật sự ra không, tôi không có nắm vững là cái phương cách của Việt Nam, hệ thống của Bộ Thương mại và Tài chính là thu thập những cái hệ thống lạm phát. Có thể Việt Nam hiện tại chưa có khả năng thu thập một cách chính xác giá thành hay là mẫu số của từng đơn vị tiêu thụ của từng vùng, từng địa phương, cho nên không có tính nặng lạm phát một cách chính xác. Mà nếu mà có chỉnh đốn đi nữa cũng cần phải thời gian, thành ra không thể nào được một số một chiều đưa con số khác. Thành ra hiện tại con số đó là nó phải để như vậy, nhưng mà người ta không tin tưởng vào con số đó nhiều. Nhưng mà cái tình trạng hiện tại là GDP của Việt Nam gia tăng, đó là cái điểm son hiện tại. GDP của Việt Nam là một trong những quốc gia son sắt hiện tại gia tăng, trong khi đó Trung Quốc bị trì trệ gia tăng năm nay, mặc dầu Trung Quốc tuyên bố là chỉ gia tăng 3%, nhưng mà tôi nghĩ rằng cao lắm là 2% mà thôi. Đó là rất tồi tệ nhất trong 40-45 năm nay của Trung Quốc. Hoa Kỳ thì GDP đã đi vào suy thoái, Âu Châu cũng vậy. Có nghĩa là chung quanh mà Việt Nam là một quốc gia xuất siêu, xuất cảng hàng hóa đi qua Trung Quốc, mà khi Trung Quốc trì trệ, xuất cảng hàng hóa dịch vụ qua Hoa Kỳ là đứng đầu, sau đó là Âu Châu và Trung Quốc, mà ba cái khối này thì kinh tế trì trệ, thì tất nhiên là kinh tế của Việt Nam phải trì trệ. Nhưng mà GDP hiện tại gia tăng vì cái gọi là cái tỷ trọng của FDI đầu tư, hay là một số công ty họ rời Trung Quốc về Việt Nam, thì nó tạm thời nó chỉnh đốn. Nhưng mà như tôi đã trình bày trong một thời gian khá lâu, là cái mức nợ công hay tư của Việt Nam hay là của Trung Quốc, chính phủ hiện tại không có con số chính xác. Và ngay cả cái gọi là cái điểm tín dụng của ngân hàng, gọi là điểm trần của ngân hàng, cái room để mà cho vay đó, cũng không được chỉnh đốn một cách hoàn toàn. Thành ra đó là những lý do làm cho mất lòng tin trong thị trường thôi.
Vâng, có một cái diễn biến cũng dồn dập mà chúng tôi cũng đã nói ở cái phần đầu của chương trình, đó là cái tỷ giá của giữa Việt Nam, đồng đồng tiền Việt Nam với đồng đô la của Mỹ nó đã tăng vọt lên cách đây có ít ngày thôi. Và nếu mà so với cùng một năm trước đây thì đồng tiền Việt Nam đã mất giá là 9,3%. Thì xin giáo sư phân tích cho là cái nguyên nhân nào mà đã làm cho Việt Nam phải thay đổi cái tỷ giá này?
Vâng, tỷ giá là exchange rate, là nó theo cơ quan WHO hay là cái gọi là cái ước giữa những quốc gia mà có những cái thương ước tự do đó, phải được đi theo gọi là trôi nổi theo thị trường. Nhưng mà những quốc gia như Việt Nam hay là những quốc gia như Trung Quốc, họ có sự nhúng tay của chính phủ và ngân hàng nhà nước rất nhiều, nó không trôi nổi tự do như là bên Hoa Kỳ. Thành ra khi mà họ để một cái exchange rate nhân tạo mà nó không trôi nổi, vì cái sự liên hệ giữa gọi là Fed, tiền lãi của Fed của Hoa Kỳ gia tăng, và cái gọi là cái tỷ giá giữa đồng đô la và Việt Nam, dĩ nhiên là đồng khi mà Fed tiền lãi gia tăng đó, thì đồng tiền của Việt Nam mất giá. Thường thường đó, khi một quốc gia mà họ muốn xuất cảng nhiều đó, thì họ muốn đồng tiền mất giá. Nhưng mà nếu mà mất giá một cách nhân tạo thì gọi là thao túng thị trường, là lại bị đi vào thương chiến hay là bị trừng phạt. Nhưng mà trong trường hợp này nó mất giá vì tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng, thì đáng lẽ là những quốc gia này trong trường hợp này họ mừng lắm để họ xuất cảng. Nhưng mà trong cái khung cảnh mà sự tiêu thụ giảm đi, sự tiêu thụ ở bên Âu Châu giảm đi, sự tiêu thụ của bên Trung Quốc là quốc gia mà xuất siêu nhiều nhất với lại Việt Nam, và nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu là hai quốc gia mà Việt Nam xuất cảng nhiều, thì cái tỷ giá giảm đi, cái dòng tiền rẻ đi để hàng hóa rẻ đó, chẳng có lợi gì cả, là tại vì không xuất cảng thêm bao nhiêu được. Thành ra trong cái trường hợp này đó, và khi tỷ giá mà không đúng theo cái chuẩn thị trường nào đó đó, thì nó sẽ làm cho đồng tiền mất giá và đồng tiền nó chạy ra ngoài. Đó là lý do mà chính phủ phải nhúng tay vào để mà chỉnh đốn cái tỷ giá exchange rate để theo cái mức tăng trưởng của Fed của Hoa Kỳ thôi.
Vâng, chúng tôi được biết là Việt Nam đã phải bán ra 21 tỷ đô la trong cái dự trữ ngoại hối của mình. Và bây giờ thì họ đã giảm cái mức dự trữ ngoại hối xuống chỉ còn có khoảng độ 3 tháng nhập khẩu. Thì thưa giáo sư, cái việc mà can thiệp để thay đổi tỷ giá, cố gắng cầm cự trong một thời gian và đến mức mà không cầm cự được, đã phải thả nổi cái tỷ giá một phần, nhưng không phải thả nổi 100%, thì nó sẽ gây ra cái mặt hại là gì, và đồng thời thì liệu là có cái mặt lợi gì không ạ?
Vâng, theo quy định của cơ quan IMF đó, là một quốc gia phải giữ đủ 3 tháng gọi là dự trữ gọi là ngoại tệ, mà đại đa số là tiền đô la, có nhiều quốc gia giữ tiền euro. 3 tháng ngoại tệ. Thì việc Việt Nam đó, cái dự trữ hối đoái đó, cái ngoại trừ tệ đô la đó là trên 110 tỷ đô la. Nhưng mà khi họ bán đi 23 tỷ đô la thì còn phải xuống 85, 87 tỷ đô la. Thì đó đúng là cái căn bản mà IMF quy định, đó là 3 tháng gọi là nhập cản, giá trị nhập cản thì nó vẫn còn trong quy định của IMF. Tại sao Việt Nam phải bán đi đô la? Vì Việt Nam muốn đưa đồng tiền của mình, Việt Nam đồng, gia tăng lên khi họ bán đô la. Khi Việt Nam mà mua đô la thì họ giảm tiền. Và nhiều những quốc gia mà họ mua đô la vào đó thì họ giảm cái giá trị tiền để chi? Để hàng hóa họ rẻ, và thường thường hay bị Hoa Kỳ hay là những cơ quan IMF hay là World Bank Who này nọ nói rằng đó là thao túng hệ thống tiền tệ. Điều này, trường hợp này nó ngược lại. Việt Nam muốn đưa đồng tiền đồng gia tăng lên để cho gọi một cái sức cân bằng nào đó trong cái khung cảnh là tiền Fed, quỹ tiền tệ Fed gia tăng, thì bằng cách họ họ bán đi. Họ bán đi là để nâng đỡ cái gọi là Việt Nam đồng, là như vậy thôi. Thì khi mà nâng đỡ Việt Nam đồng lên á, thì hàng hóa của Việt Nam mắc đi lên đôi chút, và nhưng mà vẫn còn trong cái quy định của IMF thì không có nguy hiểm nào. Đây là cái điều mà Việt Nam đang làm, cần phải làm và làm đúng trong cái thời điểm này thôi.
Vâng, thì chỉ có cách đây có 1 2 hôm thôi thì Reuters họ đã đưa một cái bản tin nói rằng là Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ còn tiếp tục phá giá tiền đồng từ 1 đến 1,5% nữa. Thì theo giáo sư thì đây là cái việc do Việt Nam đang ngày càng cạn cái đồng đô la trong dự trữ của mình hay là còn do nguyên nhân nào khác ạ?
Vâng, đó là những yếu tố mà thật sự ra hiện tại Việt Nam đang chống đối, mà gọi là chống đỡ, vì những yếu tố ở ở ngoại quốc đại đa số là tiền Fed của Hoa Kỳ, tiền lãi của Hoa Kỳ và khối Âu Châu đang gia tăng tiền lãi một cách rất là ồ ạt, thì dĩ nhiên là đồng tiền Việt Nam bị phá giá. Đó là một cái chuyện bất khả khi mà Việt Nam phải chống đối, gọi là chống đỡ cái áp lực phía bên ngoài. Nhưng mà có những cái yếu tố mà có thể giúp đỡ cho Việt Nam để giảm đi, là một phần đó là FDI Việt Nam vẫn gia tăng khoảng 5%, thì nó sẽ đưa gọi là tiền đô la chạy vào Việt Nam khi Việt Nam phải bán đi để trợ giá. Và một phần nữa là số gọi là kiều hối về cũng khoảng 4%, và cộng thêm gọi là cái mức xuất siêu đó, Việt Nam gọi là xuất cản nhiều hơn nhập cản đó, khoảng 2%, thì tổng tổng cộng lại 5 cộng 4 cộng 2 có nghĩa là khoảng 11% là được hỗ trợ bởi những yếu tố từ thương mại, hay là FDI đầu tư, hay là kiều hối, hay là này nọ, thì nó nâng đỡ được một phần nào trong cái khung cảnh mà Việt Nam phải bán đồng đô la để trợ giá. Đây là một cái đề tài nó khá chuyên môn, thành ra nhưng mà nói với quý vị, tôi muốn dùng những cái danh từ nó đi vào đại chúng để quý vị nhìn một cái tổng thể, vì nó khá chuyên môn ngay cả cho những kinh tế gia thôi.
Vâng, thì đối với người dân thì đúng là nhiều khi họ cũng không quá quan tâm về những cái kỹ thuật mua bán đồng tiền rồi giữ giá hay phá giá như thế nào, nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện thay đổi tỷ giá và cũng có những cái lời đồn đại rằng là cho rằng Việt Nam đang bị cạn kiệt cái nguồn ngoại tệ nhập khẩu, cho nên là đến ngay như xăng dầu bây giờ cũng khan hiếm và họ nói là cần phải theo dõi tiếp để xem là còn khan hiếm những cái mặt hàng nhập khẩu khác mà Việt Nam không sản xuất được, chẳng hạn như là thuốc tây chẳng hạn, tân dược đấy ạ. Thì giáo sư có nghĩ rằng là những cái biểu hiện như vậy như là khan hiếm xăng dầu và khan hiếm hàng nhập khẩu nó sẽ cho thấy rõ là Việt Nam đang đang gặp khó khăn về ngoại tệ không ạ?
Vâng, cái áp lực của Việt Nam hiện tại nó đa dạng. Cái thứ nhất á, là một cái những cái điều mà Việt Nam không thể kiểm soát được, đó là cái Fed tiền lãi của Hoa Kỳ và khối Âu Châu, bên khối Euro. Đó là những điều Việt Nam không thể gọi là kiểm soát hay là có ảnh hưởng được, thì chỉ có cái chống đỡ bằng cách là tiếp tục cái đà này để cho thu hút vốn đầu tư ngoại quốc FDI chạy từ Trung Quốc, từ quốc gia khác về Việt Nam để nâng đỡ cái mức phá giá của đồng tiền. Và kiều hối là một vấn đề cũng là rất là nâng đỡ, vì việc người Việt ở hải ngoại vẫn gửi tiền về để trợ giúp cho gia đình của mình. Đó là những cái yếu tố mà nó nâng đỡ cái sự phá giá. Vấn đề đây đó, tôi không quan ngại cho lắm về cái mức dự trữ, gọi là tiền dự trữ tiền đô la hối đoái của Việt Nam, vì hiện tại vẫn ở cái mức 87 tỷ đô la, ở ngay cái mức mà IMF dự định là 3 lần xuất siêu. Nhưng mà cái quan trọng hết là Việt Nam đường dài phải tạo nên niềm tin, và Việt Nam phải gọi là từ từ chứ không phải một sớm một chiều mà kiểm soát được cái hệ thống gọi là buôn bán trái phiếu của những công ty lẻ, những cái công ty đại chúng. Và vì hiện tại nó gần như là không có một cái quy định rõ ràng trước khi nghị định 65 được ban hành ra. Và Việt Nam khi mà thấy những cái công ty hay những cá nhân mà lạm dụng, tham nhũng hay là thao túng thị trường, trong cái trường hợp như là người tổng giám đốc của gọi là stock exchange của Sài Gòn đó, người này đã có bằng MBA của Harvard, hai bằng MBA của Harvard, nhưng mà người này lại là người tham nhũng bị thanh toán, hay là những vị tổng giám đốc thanh toán đó, thì sa thải họ, đuổi họ, nhưng mà không sửa đổi luật lệ hay là sửa đổi cách hành vi để cho cái chuyện nó xảy ra, thì nó vẫn mất lòng tin. Chúng ta hãy nhìn vào cái khác biệt xử lý của Việt Nam và Hoa Kỳ, mà ngay cả bên Âu Châu nữa, là khi chuyện gì xảy ra bên Hoa Kỳ đó, chúng ta nên nhớ rằng người dân Hoa Kỳ trung bình đó, người nào cũng trung bình thôi, không có ai giỏi hơn ai hết đó, mà ngay cả không không giỏi hơn bên Việt Nam hay hơn không giỏi hơn Âu Châu, nhưng mà cái hệ thống xử lý của cái system của Hoa Kỳ nó rất là hoàn hảo. Thứ nhất là phân chia hoàn quyền lực, quan chức không có thể gọi là có cái vai trò đóng góp trong gia đình của mình trong cái vụ gọi là bất động sản hay là đầu tư bất động sản hay là thổi giá. Hệ thống mà bị lạm dụng như trong cái thời gọi là khủng hoảng tài chính hay là ngân hàng ở Hoa Kỳ năm 2008 đó xảy ra đó, thì liền lập tức có một cái gọi là một cái đạo luật cả ngàn trang Dodd-Frank đưa ra để siết chặt rằng cái tệ trạng 2008 không thể xảy ra và sẽ không thể xảy ra vì đã bị siết chặt về về hệ thống luật pháp. Thanh trừng những cá nhân của những ngân hàng hay là những cái công ty đó là một chuyện phải làm, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là thay đổi hệ thống. Đó là điều Việt Nam cần phải chú trọng nhiều. Security Exchange Commission, SEC, là một cơ quan rất quyền lực do Quốc hội thành lập và biệt lập ở chính phủ Hoa Kỳ, đi phúc trình thẳng Quốc hội, có hệ thống trách nhiệm về sự thanh thanh minh và không tham nhũng của hệ thống stock market. Đó là lý do mà tại sao thị trường của Hoa Kỳ luôn luôn, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn có những cái sự tham nhũng lũng đoạn, nhưng mà luôn luôn là thị trường được tin tưởng nhiều nhất vì cái hệ thống đó. Rồi chưa kể đến là hệ thống kiểm toán, có nghĩa audit những công ty mà đi vào đại chúng hay những công ty mà bán trái phiếu đó, hay là trái phiếu đó phải được gọi là có luật lệ rõ ràng. Việt Nam đang bắt đầu trên con đường đó, cần phải đi nhiều, vì cái mức nợ đại chúng, những mức nợ công, những vật tư, ngay cả những mức nợ của những ngân hàng nhỏ không có được thanh minh và không được điều hành rõ ràng. Đó là cái trung tâm điểm mà nó tạo nên một cái domino effect, gây nên mất lòng tin trong thị trường trái phiếu. Đó là cái trung tâm điểm hiện tại. Mà khi mà không vay mượn được, chúng ta nên nhớ rằng khi dòng máu mà bị mất đi hay bị ô nhiễm thì nó nhiều lý do lắm. Lý do ở ngoài ảnh hưởng vào, lý do vì dòng máu đó bị mất mất từ đâu hay là ô nhiễm từ đâu thì phải được thanh trừng. Mà khi những công ty đó không có cái hệ thống tài trợ để mà giải quyết thanh khoản đó, thì họ không vâng ngân hàng không tin tưởng lẫn nhau, công ty không vay mượn được ngân hàng, thì có nghĩa là sao? Họ phải bán đi những tài sản mà tài sản đó có cái khả năng dài hạn, hay bán đi chứng khoán đó, thì nó làm cho cái sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Đó là những điểm mà Việt Nam cần phải chú ý. Cái đó là cái tôn chỉ quốc gia về tài chính trong những ngày tháng sắp tới thôi.
Vâng, thì tất nhiên là cái việc cải cách các cái hệ thống pháp lý nó là cái mang tính rất là cơ bản. Nhưng mà chúng ta cũng không rõ là Việt Nam liệu có đủ cái quyết tâm để mà làm như thế hay không, bởi vì đối với những nước như Mỹ chẳng hạn, hay là những nước tương tự như Mỹ thì nó có cái gọi là cơ chế dân chủ và cái cơ chế gọi là kiểm soát và cân bằng, và người dân người ta có cái động lực để người ta đòi hỏi những sự thay đổi. Nhưng mà ở một cái đất nước như Việt Nam, có một đảng cộng sản lãnh đạo và những người nắm quyền và những cái doanh nghiệp mà họ bắt tay làm việc với chính quyền để phân phối lại những cái của cải và những cái biện pháp làm ăn có lợi cho họ, thì sẽ không có nhiều cái động lực để mà sửa đổi, mặc dù những cái điều mà giáo sư nói ra thì nó rất là rõ ràng và rất là đúng, nhưng mà vấn đề là họ có động lực để họ làm cái điều đó hay không, đúng không ạ? Thì cái đó 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 là cái khó. Thì xin hỏi tiếp giáo sư là có một cái dư luận, có một cái thực ra nó cũng là một cái sự thật thôi, đó là nhiều người cho rằng những cái khủng hoảng nó xảy ra ở trên thị trường chứng khoán thì nó bắt đầu từ các cái doanh nghiệp bất động sản, và những doanh nghiệp bất động sản này thì họ bắt tay với ngân hàng để họ vay mượn rồi họ thổi giá bất động sản, nhưng cho đến một cái chu kỳ khi mà kinh tế khó khăn thì cũng không thể mà dễ mua bán bất động sản nữa, cho nên là không có lãi và không có tiền để mà thanh toán ngân hàng, và chính vì thế nó mới kéo theo cái việc là sụp đổ về giá cổ phiếu, về trái phiếu doanh nghiệp vân vân. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái điều này?
Vâng, điều này nó có thực chất và chúng ta đã thấy xảy ra ở bên Trung Quốc. Như quý vị thấy, những gì xảy ra bên Trung Quốc có những cái hình dáng nó tương tự như bên Việt Nam. Bất động sản thổi giá bên Trung Quốc, và nhất là một nền kinh tế mà trong quá khứ họ coi họ là chủ cung của toàn cầu đó, thì bất động sản nó như là lên giá như là diều gặp gió, ở Việt Nam cũng vậy. Thì khi mà một cái công ty Evergrande mà bị gọi là phá sản, thì nó không phải chỉ cái công ty bất động sản đó phá sản, mà những công ty con, và nó lây truyền vào từ cái công ty đó phá sản mà Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng vì cái hệ thống tín dụng nó quá lỏng lẻo, cho nên họ họ sẵn sàng để cho công ty Evergrande gọi là phá sản. Nhưng mà sau đó họ lại bắt đầu nhúng tay vì họ thấy cái sự sụp đổ nó dây chuyền. Mà bất động sản ở bên Trung Quốc là chiếm đến 25% GDP của Trung Quốc, một nền kinh tế khổng lồ mà bất động sản và những kinh nghệ liên hệ đến bất động sản. Việt Nam hiện tại cũng cũng trong cái tà đó, mặc dầu cái tầm vóc mình chưa hiểu rõ, nhưng mà thấy rõ là tất cả những ngân hàng vì họ gọi là giữ sự gọi là vay mượn lẫn nhau, có nghĩa là interbank lending và liên lẫn nhau, nó có liên hệ đến bất động sản. Và những bất động sản đó lại dẫn về đến ngân hàng nhà nước đó, thành ra cái mức mà bất động sản đó, những ngân hàng con hay những ngân hàng mẹ, những ngân hàng chủ chốt đó, năm này tháng nọ họ đã đến cái mức trần giới hạn của cái room để mà cho vay. Họ cứ xin ngân hàng nhà nước hay chính phủ cho thêm cái room để vay mượn thêm, để tiếp tục vay mượn bất động sản. Thì đấy, đây là một cái vấn đề rất là thực tế, và giới đầu tư họ cũng thấy rõ điều đó. Nhưng mà sở dĩ nó chưa xảy ra đến bây giờ là vì GDP của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, và tin tức truyền thông báo chí đó về tích cực đó nói rằng GDP Việt Nam gia tăng, hay là trong cái khung cảnh mà Trung Quốc bị trì trệ thì Việt Nam là một cái điểm mà những công ty giờ dày đó là điểm son. Nhưng mà khi mà cái chuyện nó xảy ra với những cái thì scandal xảy ra, hay là Vạn Thịnh Phát, hay là những ngân hàng SCB có thật, hay là những tin vịt nó xảy ra đó, thì nó cũng chung quy trở về là lòng bất an, cái bất tín nhiệm trong cái hệ thống đầu tư vay mượn và trái phiếu thôi.
Vâng, thưa giáo sư, cái vấn đề coi như là nền kinh tế nó gặp khó khăn như vậy, rồi thì bị bồi vào cái cú là lãi suất gia tăng, đúng không ạ? Thì doanh nghiệp cũng sẽ khó làm ăn, rồi lại cộng với cả cái tỷ giá cũng gia tăng, thì chắc chắn cũng sẽ phải có gây ra khó khăn cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì nó lại còn làm mất lòng tin trong người dân, vì người dân trước đây đã có cái thời kỳ họ có thể từ bỏ cái đồng đô la để họ gửi tiền đồng vào ngân hàng, nhưng nay họ thấy cái giá đô la lên vùn vụt như vậy thì họ lại quay trở lại tích trữ đô la, tức là đô la hóa nền kinh tế. Thì theo giáo sư, tất cả những yếu tố tổng hợp lại này tới đây nó sẽ đẩy nền kinh tế vào những cái khó khăn như thế nào, và liệu là những cái khó khăn đấy nó có phải là quá lớn hay không? Việt Nam có thể hóa giải những cái khó khăn này hay không?
Vâng, tôi tin rằng Việt Nam có khả năng qua cái cơn giông bão này, nhưng mà để cho cái nền kinh tế nó vững chãi lâu dài phải giải quyết mà những điều mà tôi mới trình bày đây. Tuy nhiên, Việt Nam hiện tại đang bán đồng đô la và tiếp tục bán, và miễn làm sao mà FDI vẫn gia tăng và những doanh nghiệp từ Trung Quốc tiếp tục dời về, nhất là sau khi cái vụ bầu cử nhiệm kỳ 3 của Tập Cận Bình, thế giới đang rất hoang mang là Trung Quốc sẽ đi về đâu. Cái hệ thống mà họ nghĩ rằng trong quá khứ là một cái chỗ đầu tư vững chãi, họ không còn tin tưởng nữa, thì đây là cái điểm son Việt Nam sẽ thu hút FDI. Nói hơi lạc đề một tí xíu là trong cái trường hợp này đó, thì Trung Quốc lại chú trọng vào Việt Nam, và dĩ nhiên là có sự đàm phán hay là ép lực của Trung Quốc làm như thế nào để bớt đi chiêu dụ những công ty Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam phải giữ cái mức gọi là quân bình để tiếp tục gọi là chiêu dụ những công ty về Việt Nam với những thương ước mà họ đã có trên 23 thương ước trên thế giới. Việt Nam sẽ có thể sẽ qua khỏi, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đường dài, những cái hệ thống tài chính mà gọi là mất lòng tin của giới đầu tư ngoại quốc và ở trong nội địa đi nữa, nó rất là quan trọng. Là tại vì đó, trong cái hệ thống mua bán về cổ phiếu hay là trái phiếu đó, nó phải có luật lệ mà kiểm soát, mà để những chuyện gì nó đã xảy ra nó gọi bê bối thì cá nhân trừng phạt đã đành, nhưng mà cái hệ thống luật pháp phải sự gọi là ban hành ra để những người khác không lạm dụng. Vì đó là cái bản tính con người hả, có một cái lỗ hổng thì họ lợi dụng cho cái quyền lợi cá nhân tham nhũng mà thôi. Đó là cái chuyện thực tế mà Việt Nam phải chỉnh đốn. Nhưng mà kinh tế của Việt Nam hiện tại sẽ gặp một vài cái khó khăn, vì một quốc gia mà tùy thuộc vào xuất siêu với toàn cầu, mà trong khi đó Trung Quốc chậm trễ kinh tế, bị gọi là đi xuống rất nhiều, trong khi Hoa Kỳ, Âu Châu, vậy thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn, nhưng mà nó không đến nỗi mà không có giải quyết được thôi.
Vâng, nhân giáo sư cũng nhắc đến Trung Quốc khá nhiều, thì Việt Nam lâu nay thì vẫn như dường như là đi theo Trung Quốc như hình với bóng, và gọi là đi chậm hơn Trung Quốc một chút. Tức là Trung Quốc cái hình nó chạy trước thì Việt Nam là cái bóng nó chạy sau, nhưng mà chạy hơi hơi chậm. Vì vậy thì nhiều người ta suy đoán rằng là ở Trung Quốc mà khi ông Tập Cận Bình ông ấy tiếp tục nắm quyền, ông sẽ tiếp tục đánh mạnh tham nhũng là một, và ông tiếp tục sẽ siết cái ngành bất động sản cũng như là giáo sư đã đề cập ở trên đấy, thì Việt Nam rồi cũng sẽ làm những cái động tác tương tự, và như vậy thì cái ngành bất động sản của Việt Nam nó sẽ ảm đạm trong những năm tới. Và một khi mà cái ngành bất động sản Việt Nam ảm đạm thì kinh tế nó cũng ảm đạm theo, thì giáo sư có cái dự báo như thế nào?
Vâng, nền kinh tế Việt Nam cần phải có cái luật lệ là không có cho quan chức tham gia, không phải quan chức không, mà gia đình, bà con, gọi là thân hữu của quan chức đó tham gia trong cái đầu tư bất động sản khi mà một cái mô hình hay một cái project nào được sắp sửa được ban hành ra, giá đã thổi trước khi được ban hành, và luật lệ đó phải bất di bất dịch, phải kiểm soát. Thì cái điều này nó khó là tại vì Việt Nam không có cái hệ thống phân chia quyền hạn. Nhưng mà bất động sản là cái điều tôi nghĩ là cái hiểm họa đe dọa nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam là một quốc gia đang tiến triển, có những rất nhiều rất vùng, như là vùng ở Bà Rịa hay là ở gần Vũng Tàu, những vùng đó sắp sửa xây những cái phi trường quốc tế, hay những vùng ở miền Nam này nọ, nó còn tiến triển vì kinh tế vẫn dời về Việt Nam nhiều. Cái khả năng Việt Nam tiến triển kinh tế với cái đà giống như Đài Loan đó không phải là cái chuyện không thực hiện được, nếu mà không có một cái bong bóng vỡ nợ về bất động sản như Trung Quốc đang hiện tại xảy ra. Điều này Việt Nam cần phải giải quyết sớm để cho cái chuyện đó không xảy ra. Trong trường hợp cái mô hình kinh tế của Việt Nam, tôi hy vọng là Việt Nam không đi theo đường lối của Tập Cận Bình, đó là một cái chính phủ cá nhân, lãnh đạo cá nhân so với lại lãnh đạo là tập thể của Việt Nam là đi theo đường lối của Tập Cận Bình, Đăng Tiểu Bình. Đó là cái điều tốt và hy vọng là đi về hướng dân chủ chủ nhiều hơn và tự do kinh tế nhiều hơn thì nó lại càng tốt hơn. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là nói hơi lạc đề một tí xíu là sau khi Tập Cận Bình đã được Đảng Cộng sản gọi là gom góp hết tất cả quyền lực vào tay ông, có thể ngang hàng và nhiều khi cao hơn cả Mao Trạch Đông, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã được mời đi vào để họp kiến với Tập Cận Bình. Tôi hy vọng là Việt Nam không đi theo cái con đường đó để giữ cái mức trung dung để chi? Để chiêu dụ cái giới đầu tư của ngoại quốc. Nếu mà Việt Nam thay đổi mô hình giống như Tập Cận Bình Trung Quốc hiện tại thì cái nhìn của thế giới chuyển giao công nghệ từ Trung Quốc về Việt Nam nó sẽ không thuận lợi cho những năm tới thôi.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư cũng đã trả lời được rất là nhiều những câu hỏi về những cái vấn đề mà có tác động cả trực tiếp lẫn như là lâu dài đối với người dân Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình thì xin hỏi giáo sư là giáo sư sẽ cho rằng trong năm sau, chẳng hạn năm 2023 thì kinh tế của Việt Nam sẽ như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là nền kinh tế của Mỹ cũng được dự báo là sẽ phải trải qua có thể khả năng bị suy thoái. Còn Việt Nam thì giáo sư cũng nói là các nước như là Mỹ rồi Nhật Bản rồi Trung Quốc rồi châu Âu sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới, mà Việt Nam thì lại là nước dựa vào xuất khẩu ngoại thương là chính. Thì giáo sư dự báo thế nào về năm 2023 của Việt Nam?
Vâng, năm 2023 của Việt Nam, Việt Nam kinh tế GDP của Việt Nam vẫn sẽ vững chắc, không có đi vào suy thoái. Nhưng mà có tiến triển được hay không so với năm hiện tại, là hiện tại ước đoán là sẽ gia tăng 7.5%, thì câu trả lời là không. Là tại sao? Tại sao năm 2022 kinh tế GDP của Việt Nam gia tăng 7.5%? Là tại vì gia tăng so với năm 2021 là một năm mà Việt Nam đóng cửa bao nhiêu thành phố vì Covid, thành ra cái tỷ lệ gia tăng năm này qua năm nọ 7.5% không phải là một cái gia tăng tuyệt đối mà là tương đối so với năm trước. Và năm 2023 là trong cái khung cảnh mà Hoa Kỳ sẽ vẫn gặp khó khăn. Kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khó khăn vì đó là Fed muốn như vậy để kiềm chế đặng lạm phát. Và bên Âu Châu vẫn khó khăn vì gọi là đặng lạm phát quá cao và chiến tranh Nga và Ukraine lại thêm cái đà mức đó. Và khối OPEC lại bắt đầu gia tăng giá cả và họ gọi là hạn chế cái mức sản xuất về nhiên liệu. Đó là những cái cơn bão mà nó xảy qua chung quanh Việt Nam. Thành ra GDP của Việt Nam năm 2023 sẽ giảm xuống nhưng mà không đi vào suy thoái. Quan trọng hơn hết là Việt Nam phải tạo lên một cái niềm tin. Và khi mà chính phủ thanh trừng một vài cái quan chức hay là những tổng giám đốc mà tham nhũng hay lạm dụng thao túng thị trường, thì phải đi kèm theo đó là những cái gọi là thay đổi về luật pháp, hình pháp để chấm dứt chuyện nó không xảy ra nữa. Chứ không thể thanh trừng một tiếng vang lên làm cho chấn động thị trường mà không có giải pháp dài hạn. Đó là điều mà Việt Nam hiện tại đang làm. Nghị định 65 đưa ra là về trái phiếu, nhưng mà những nghị định khác về đầu tư hay là những vay mượn những công ty bán chính thức với nhau vẫn chưa được hoạch định. Và cái điểm tín dụng những công ty ngân hàng đầu tư vào bất động sản phải được kiềm chế và sự hậu thuẫn của nhà nước. Những điều này là một cái cơn dông bão mà Việt Nam cần phải tránh thôi.
Vâng, xin hỏi câu hỏi cuối đối với giáo sư ạ, là người dân thường thì họ chỉ quan tâm rằng liệu họ có bị khốn đốn vì lạm phát hay không, thì giáo sư dự báo thế nào về lạm phát của Việt Nam? Bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy cái con số 4% chắc là con số nó cũng không phải là con số thật lắm. Và giá cả thì đã tăng rồi, rồi bây giờ lại có cái tình trạng là đồng đô la thì lên giá, rồi lãi suất ngân hàng tăng lên vân vân. Thì giáo sư nghĩ thế nào về lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
Vâng, nặng lạm phát của Việt Nam năm tới chắc chắn là sẽ gia tăng, không thể nào giảm được, là vì những yếu tố gọi là nội địa hay yếu tố về gọi là nặng lạm phát mà gọi là nhập cảnh từ ngoại quốc vào đó, nó không tránh
Vâng,
được. Ví dụ như
nhân tiện thì xin ngắt lời giáo sư chút xíu thôi, đó là cách đây khoảng độ 10 năm thì Việt Nam đã phải chứng kiến cái tình trạng lạm phát cao trong 2 năm lên đến khoảng độ 17 và 23% trong những cái năm 2011-12 khoảng khoảng đó, nếu như tôi nhớ không nhầm, nhưng nó cũng cỡ như vậy. Thì xin giáo sư dự báo về cái lạm phát của Việt Nam trong trong thời gian tới, liệu là nó có lặp lại cái tình trạng lạm phát cao hai con số như vậy hay không?
vâng, Việt Nam có thể là sẽ không bị một cái nặng lạm phát như bên Anh Quốc. Anh Quốc bây giờ nặng lạm phát tới 12 tới 14%, nó rất là cao. Hoa Kỳ nặng lạm phát hiện tại là khoảng 8% cũng là cao, nhưng mà không có hai con số. Nhưng mà con số 3 4% là con số nhân tạo, nó không chính xác. Nặng lạm phát Việt Nam tôi không thể gọi là dự đoán con số chính xác, nhưng mà nếu mà 6 tới 8% không phải là cái chuyện ngoài tưởng tượng. Và trong áp lực nặng lạm phát năm tới sẽ gia tăng là tại sao? Là tại vì đó, mặc dầu năm lâm xuất của Việt Nam là được tự lực tự cường, không tùy thuộc vào ngũ cốc của Ukraine và bên Nga, nhưng mà phân bón lại tùy thuộc rất nhiều, điều đó là gia tăng. Giá xăng dầu của Việt Nam bị ảnh hưởng vì xăng dầu của OPEC và thế giới và chiến tranh Nga bị gia tăng. Và nền kinh tế của Việt Nam gia tăng năm nay 7%, thì khi kinh tế gia tăng thì cái áp lực nặng lạm phát cũng gia tăng, điều đó không tránh tại được. Và khi mà Việt Nam đã mở lại cái mức du lịch, khi mà những người dân ở ngoại quốc đều du lịch thì dĩ nhiên là buôn bán nó khá hơn, nhưng mà nó cũng là những áp lực gia tăng. Thật là nặng lạm phát Việt Nam năm 2023 sẽ gia tăng thành.
Vâng, đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài được 50 phút và được rất là nhiều quý vị, bạn đọc, bạn theo dõi của VOA theo dõi, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian vào ngày thứ sáu cuối tuần của quý vị mà lại vào giờ đêm khuya. Thì chúng tôi cũng mong rằng là những gì chúng tôi hỏi đáp và những câu trả lời, những thông tin của giáo sư cung cấp thì mang lại những điều bổ ích cho quý vị để quý vị chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Còn tất nhiên chúng tôi cũng phải nói rằng tất cả những thông tin đưa ra đây đều là những thông tin mang tính chất tham khảo, mặc dù là cũng cố gắng đến mức cao nhất để đem lại những điều chính xác nhất cho quý vị, nhưng chúng tôi xin được nói rằng chúng tôi không có trách nhiệm mà về việc là quý vị đầu tư hay mua bán tài sản dựa trên những thông tin mà chúng tôi đưa ra, và tất cả các kênh ở trên thế giới họ cũng đều có cái thông báo như vậy. Vì vậy tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều mong mang lại những cái điều hữu ích cho quý vị, nhưng mà quý vị cũng vẫn phải tự chịu trách nhiệm về những quyết định và những kết luận của mình ạ. Xin cảm ơn giáo sư một lần nữa và xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn quý vị vào tuần sau. Đề
Vâng,
tài
xin
này
tạm
nó
biệt.
khá là, dạ vâng, nó khá là chuyên chuyên gia về về tài chính, thành ra hy vọng là đem lại một sự bổ ích. Chúng tôi chỉ bàn luận trên những dữ kiện chính xác, trên gọi là khoa học kinh tế và không thiên vị một ai. Thành ra hy vọng quý vị gặp quý vị lại mỗi tuần vào ngày thứ sáu.
Vâng ạ, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.